This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả và những làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình sức khỏe và dinh dưỡng với bác sĩ Đỗ Nguyễn vào mỗi ngày thứ năm hàng tuần từ 4 giờ cho đến 4 giờ 20 được trở lại với chúng ta như thường lệ. Và bác sĩ Đỗ Nguyễn từ Trung tâm Cột Sống cũng như Sức Khỏe Toàn Năng tọa lạc tại góc đường Flannel và Campbell ở thành phố Richardson. Số điện thoại để quý vị tham khảo miễn phí 972-664-1294, 972-664-1294. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi với bác sĩ Đỗ Nguyễn qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể đặt câu hỏi về sức khỏe của mình, về những cơn đau của mình trong chương trình hôm nay. Và xin nhắc lại một lần nữa, 817-899-4110, gọi vào ngay bây giờ. Và vị tới xin được kính chào tái ngộ cùng bác sĩ Đỗ Nguyễn ạ.
Dạ vâng, dạ xin kính chào anh Việt Tấn, dạ xin kính chào quý nhà của Đài Sài Gòn Radio. Rất là vui và anh được trở lại cùng chương trình với vị tuần này. Việt Tấn có khỏe không?
Dạ vâng, hôm nay thời tiết rất là đẹp và khi mà thời tiết đẹp thì con người cũng cảm thấy thoải mái.
Dạ vâng.
Bác sĩ có thì sao? Dạ vâng, cũng đã chuẩn bị rồi. Tại vì tuần sau là Tết rồi mà ngay vào ngày weekend nữa. Cho nên Tết năm nay chắc Tấn nghĩ là rất là thuận tiện cho gia đình sum họp và rất là vui.
Dạ vâng.
Vâng, vừa rồi Tấn thấy có một vị thính giả gọi trở lại giùm nhé. Đang giữ đường dây thì xin gọi trở lại 817-899-4110. Và thưa bác sĩ, trong những cái dịp Tết đó thì nói về Tết thì chắc chắn là rất là nhiều công việc bận rộn. Tuy nhiên nói về Tết thì chúng ta nghĩ đến thức ăn, và vì Tết thì chúng ta ăn nhiều hơn là bình thường. Thì không biết là bác sĩ ngày hôm nay trong cái dịp mà gia đình sum họp thì bác sĩ có những cái điều gì cần nhắc nhở với các bệnh nhân của mình, hay là những người nào bị căn bệnh gì cần phải chú ý trong đồ ăn, nhất là đồ ăn trong dịp Tết ạ?
Dạ vâng, cảm ơn Tấn. Dạ đúng vậy đó quý vị. Thì người Việt chúng ta thường hay nói là ăn Tết, chứ ai nói là nghỉ Tết, chơi Tết. Thì thức ăn rất là quan trọng, cái ẩm thực trong ngày Tết rất là quan trọng quý vị. Rất là chúng ta mua nhiều thức ăn để dự trữ ăn 3 ngày Tết, rất là nhiều thức ăn. Thì thức ăn thường Tết á, là thường có nhiều cái, thứ nhất là tinh bột, đạm, rồi dầu mỡ, bánh kẹo, nước giải khát, rượu bia. Thì nhiều người họ ngày Tết vui vẻ, gia đình thì ăn nhiều quá hoặc là làm cho cái hệ tiêu hóa họ khó chịu, quá tải. Rồi những người đã mắc bệnh lại càng bệnh nặng hơn trong ngày Tết, qua ngày Tết. Anh thấy chương trình này đậu dành chương trình để lưu ý cho quý vị nào có những căn bệnh này cần phải tránh trong những ngày Tết. Chúng ta học cho một gia đình để chúng ta có một sức khỏe dồi dào ngay cả sau khi ngày Tết nha quý vị. Thứ nhất là những người bị bệnh tiểu đường quý vị. Những người bệnh tiểu đường đó, trong dịp Tết này chúng ta cũng nên hạn chế tối đa cái việc mà chúng ta ăn bánh, kẹo, mứt và nước ngọt quá nhiều. Và dịp Tết là dịp chúng ta thường tụ tập bạn bè để được ngồi bên nhau uống trà rồi ăn mứt. Thì những người bị tiểu đường này nên hạn chế tối đa. Những người tiểu đường này đó, họ nên sử dụng nhiều thực phẩm ít đường quý vị, ít đường, ăn nhiều rau củ để tăng lượng chất xơ trong khẩu phần ăn của họ, rồi nên tập thể dục hợp lý với tuổi tác của họ để giúp cho lượng đường nó giảm xuống. Rồi những người bị cao huyết áp, bệnh tim mạch trong dịp Tết này cũng cần phải lưu ý nha quý vị. Chúng ta cần tránh ăn thức ăn quá mặn. Tại thường thường dịp Tết là việc chúng ta ăn dưa cải, dưa hành, dưa muối rất là nhiều. Thì thức ăn mà có cái loại dưa này quý vị, cái thực phẩm muối bên trong rất là cao. Thành thử những người bị tim mạch, bị cao huyết áp mà ăn quá nhiều cái dưa kiệu, dưa hành, dưa tỏi này khi trong dịp Tết này, đó quý vị, làm cho cái lượng muối cao, làm cho họ bị cao huyết áp, dẫn tới bệnh tim mạch. Và những người thừa cân, bị máu mỡ xấu cao, thì dịp Tết chúng ta ăn nhiều cái món như thịt kho, hột vịt quý vị, rất là béo, ngậy, thịt mỡ phải trong, béo. Thì những hồi nhỏ đầu thường nhớ là anh em thường dành ăn những miếng thịt mỡ đó anh dịp Tết. Thịt nạc ít ăn lắm,
đúng rồi,
là ngon. Dạ.
Dạ vâng.
Nhưng mà những người thừa cân bị máu mỡ cao cần tránh những thức ăn có dầu mỡ nhiều nha quý vị. Những thức ăn về nội tạng động vật, rồi chúng ta phải tránh thức ăn đó, dạng chiên, xào hoặc là quay chúng ta phải tránh. Rồi người bị bệnh gout hay bệnh gút quý vị, thì cần thứ nhất là phải hạn chế rượu bia. ăn đồ nội tạng động vật, rồi những loại hải sản quý vị, thịt gà tây, thịt vịt, các loại nấm, các loại măng, các loại đậu, nhất là đậu hũ nha quý vị. Thì người bệnh gan họ phải tránh ăn đó trong dịp Tết này. Nếu mà ăn quá nhiều trong dịp hội hè, dịp Tết thì làm cho họ bị tăng cái lượng đạm lên, rồi từ đó tăng lượng axit uric lên làm cho họ bị đau khớp xương.
Dạ vâng. Như vậy thì những cái món mà ăn mà bác sĩ vừa nói đó thì thường á, là bên Việt Nam là chắc chắn là có 100% rồi đó. Nhưng mà bên này á, thì thịt kho hột vịt á, thì một tớ nghĩ khoảng chừng 50% là người Việt ở bên Mỹ này họ sẽ sử dụng cái thịt kho hột vịt trong dịp Tết để mà cho nó ra cái có cái mùi vị Tết. Còn tớ thấy cái món mà nhiều nhất mà trong nhà có bánh tét hoặc là bánh chưng thì chắc chắn sẽ có trong cái dịp Tết này, mà hai cái món đó hình như cũng rất là nhiều cholesterol phải không bác sĩ?
Dạ vâng, thì cũng tùy loại anh, nếu mà cái bánh tét mà chúng chưa mà chúng ta lấy thịt mỡ nhiều quá cũng tránh thịt mỡ, thì chúng ta chỉ ăn cái bánh tét mà ít mỡ thì nó tốt cho chúng ta. Tại bánh tét có thành phần là gạo nếp, hay bánh chưng cũng vậy, gạo nếp với lại cái đậu xanh, thì hai thành phần đó cũng tốt cho cơ thể chúng ta, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà những người bị yếu đa lâu tử nên hạn chế bớt những thức ăn đó, tại vì thường bánh tét phải làm lâu năm, làm lâu ngày đó, để trong dịp Tết mà chúng ta không cẩn thận những người bị yếu bao tử có thể bị đau bụng rồi bị nhiễm trùng đường ruột rất là nguy hiểm.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện về sức khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyễn, và quý vị nào có thắc mắc về sức khỏe của mình hay là những căn bệnh đau nhức của mình thì quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để được tiếp chuyện với bác sĩ Đỗ Nguyễn là 817-899-4110, 817-899-4110, gọi ngay bây giờ, vì trong phần đầu chúng tôi còn nhiều thời giờ để mà tiếp chuyện với quý vị. Có nhiều khi sau khi mà chúng tôi đang nói chuyện gần hết giờ rồi mà quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ không tiếp chuyện được với quý vị. Chính vì vậy cho nên quý vị nhớ gọi vào ngay bây giờ. Và vị thính giả vừa rồi đang giữ đường dây thì xin gọi trở lại dùng nhé, 817-899-4110, và trở lại với bác sĩ Đỗ Nguyễn ạ.
Dạ vâng. Và tiếp theo là người bị bệnh gan quý vị, người bị bệnh gan họ nên kiêng cữ rượu nha quý vị. Thì những người bệnh gan mà uống rượu đó quý vị sẽ làm trực tiếp làm tổn hại tế bào gan của họ, và thậm chí có thể làm cho các tế bào gan bị biến tính hoặc là bị hoại tử, bị ung thư, bị xơ gan. Thành thử ra những người bệnh gan không những trong ngày Tết không, mà những cái trong những cái hàng ngày cũng vậy, cũng gan tránh cái việc mà uống rượu. Rồi người bị bệnh túi mật nên kiêng dầu mỡ quý vị nha.
Dạ vâng, cái bệnh túi mật của bác sĩ nói chút xíu chúng ta sẽ tham khảo cái vấn đề túi mật kiêng dầu mỡ. Và xin được chào hai vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ, xin chào anh, xin chào bác sĩ ạ.
Dạ vâng, xin chào.
Dạ, muốn hỏi bác sĩ là mình năm nay cũng 50 mấy tuổi rồi mà tự nhiên cái mùa này sao mà có người nó cứ ớn ớn và lạnh hoài á bác sĩ.
Dạ vâng, thì cái từ thường đó chết cô, cái vấn đề mà chúng ta càng lớn tuổi đó, cái hệ thống cơ thể chúng ta nó bị yếu dần, thành thử ra cái việc giữ nhiệt rất là quan trọng. Thứ nhất là chúng ta phải mặc đồ ấm vào mùa đông này. Thứ nhì nữa là những khớp xương, cuộc sống của chúng ta, khi mà chúng ta bước qua tuổi 40-50 thì khớp xương của chúng ta bắt đầu có dấu hiệu làm chúng ta bị đau nhức, ớn lạnh. Thành thử ra vấn đề về xương đó cơ rất là nguy hiểm đến những người vào mùa đông này, thường cảm giác bị ớn lạnh, bị đau nhức. Thì cái tốt nhất đó là cô nên đi để bác sĩ tới nơi đó để hỏi tham khảo thêm vấn đề bệnh tình của mình. Mà cái quan trọng nhất là phải giữ ấm cơ thể. Vì ấm cơ thể giúp cái nhiệt nó không bị giảm xuống, mà chúng ta không bị đau nhức cột sống nữa. Cái thứ nhì là cô phải đi kiểm tra thử xem mình có bị thoái hóa cột sống ở cổ, ở lưng hay không.
Dạ. Tại vì cứ thấy người nó hơi ớn ớn lạnh lạnh đó, mà rờ vô tay thì lúc nào bàn tay nó cũng lạnh ngắt à bác sĩ.
Dạ vâng. Thì cái đó, cái bước kế tiếp nữa đó là vấn đề đó mình nên uống nước ấm với gừng nha cô, vào buổi sáng, để giúp cho cơ thể chúng ta có cái nhiệt độ bên trong gừng tỏa ra. Cái thứ nhì nữa đó là cô nên đi kiểm tra tuyến giáp trạng, nó kêu là thyroid. Thì những người tuyến giáp trạng mà trên 40 tuổi, người phụ nữ hay bị yếu tuyến giáp trạng làm cho họ bị lạnh, tay, chân và mỏi mệt. Thì cô có thể đi bác sĩ gia đình để xin được kiểm tra huyết, kiểm tra máu đó, về cái lượng mà cái tuyến giáp trạng trong cơ thể chúng ta có bị yếu hay không, nó còn được giáp đó cơ.
Dạ, dạ, vậy cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn, xin kính chào.
Dạ vâng, vừa rồi có một vị thính giả đang giữ đường dây chung với vị thính giả này, thì có thể gọi trở lại. Hello, xin được chào thính giả tiếp theo ạ. Hello. Vị nào đang giữ đường dây đó?
Dạ, tôi là Thanh đây ạ.
Mời chú Thanh.
Dạ, vâng, tôi Alo.
Dạ rồi, xin mời chú ạ.
À, tôi bị cái chỗ có chân bị đau á, thì mà tôi thì không mua uống thuốc giảm đau, mà thì tôi thì có trường cái gì đó là mũi episode đó.
Dạ vâng.
Hỏi bác sĩ làm sao cho nó bắt đầu ạ?
Dạ, nếu như mà chú đã uống thuốc giảm đau rồi trường ngâm nước muối episode rồi mà không bớt đau đó, thì cái bước kế tiếp đó chú nên đi chụp hình X-ray.
Dạ.
X-ray để coi cái gai góc chân đó, nó có hình thành chưa và mức độ nó lớn hay nhỏ thế nào. Thì chú nên đi chụp hình X-ray càng sớm càng tốt để bác sĩ chỉ dạy cho chú đúng hướng. Tại vì nếu để lâu quá dẫn tới tình trạng mà cái gai nó càng lớn, nó càng đâm và cái lòng màng chân của chúng ta còn phải giải phẫu, thì chú nên chụp X-ray càng sớm càng tốt nha, để bác sĩ coi cái gai chân chú có hình thành hay chưa.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ, cảm ơn, xin kính chào.
Dạ vâng, thường thường cái vụ mà đau gót chân này là nó có nhiều cái trường hợp lắm, như bác sĩ vẫn thường nói, phải không thưa bác sĩ?
Dạ vâng. Dạ, thường thường anh, cái mà gót chân chúng ta, thứ nhất là cái đôi giày mình cũng thường hay đề cập rất là quan trọng. Người Việt Nam chúng ta thường có cái thói quen là đi chân không, mà đi chân không càng nhiều trong nhà đó quý vị, thì chân nó bị bằng, nó bị reflux, tức là chân nó bị mắc kèm cung đi. Mắc kèm cung như vậy dẫn tới cái viêm gan lòng bàn chân, rồi dẫn tới vấn đề gai gót chân. Thành thử cái việc mà chúng ta mang giày có những cái tự năng đỡ của dòng cung của bàn chân rất là quan trọng. Chúng ta mất cái dòng cung bàn chân đi đó, dẫn tới chúng ta bị viêm lòng bàn chân và bị gai gót chân.
Dạ vâng. À, và trở lại với câu chuyện túi mật của bác sĩ, thì Tấn thấy là thường thường cái mật, rất là nhiều người họ cắt cái mật đi. Rồi họ đau, có nhiều, Tấn có một người bạn đó, họ cứ đau rề rồi bị hơi sốt, rồi lâu lâu phải chóng mặt. Mà ăn uống cũng không ngon, da thì nó vàng một cách dễ sợ, kỳ lạ, xanh vàng kỳ lạ lắm. Mà bác sĩ scan nhiều thứ bệnh, cuối cùng mới tìm ra được là bị túi mật. Thì khi cắt cái túi mật không, chị ta khỏe liền. Thì cái trường hợp này là Tấn thấy, ủa mà một người không có túi mật lại cũng ok, là sao bác sĩ?
Dạ vâng, thì cái túi mật đó, trong cái nhiệm vụ của nó đó là giúp thế hệ cái những cái chất dầu mỡ ăn vào được tiêu hóa đi. Tôi thấy ví dụ như bàn tay của anh bị dính dầu mỡ, thì anh rửa xà bông để cho sạch dầu mỡ. Thì cái túi mật là những dụng nó là xà bông, giúp cho chất mỡ đánh tan đi. Nếu như chất mỡ không đánh tan được, nó thành sạn mật. Thì sạn mật làm tắc nghẽn cái đường tiêu hóa, làm cho chúng ta như anh trình bày là bị đau đớn, bị vàng, bị xanh, rất là nguy hiểm. Thì dẫn tới vấn đề là bị nôn mửa này kia, rồi làm chúng ta bị ngất xỉu. Thì những người mà không có túi mật đó quý vị, thì họ thường được bác sĩ dặn dò là không được ăn đồ dầu mỡ. Và khi ăn đồ dầu mỡ vào đó, họ không có được chuyển hóa để tẩy rửa chất dầu mỡ này đi, làm cho họ phải chạy đi cầu lập tức liền mỗi khi ăn dầu mỡ. Mặc dù chúng ta, người bị cắt cái túi mật đi, họ vẫn sinh hoạt bình thường được, nhưng mà vấn đề uống họ phải thận trọng.
Dạ vâng.
Thì những người... Dạ.
Và như vậy thì những người mà lấy túi mật đi đó, nếu mà họ ăn dầu mỡ thì cái biến chứng họ như thế nào thưa bác sĩ?
Bị đau bụng anh, chạy đi vệ sinh lập tức liền.
Dạ vâng.
Thành thử cho những người bệnh túi mật như vậy, trong dịp lễ Tết này nên kiên cử vấn đề dầu mỡ. Tại là nếu mà họ không kiên cử thì họ chỉ bị bệnh và viêm thôi đó, thì có thể trở nên nặng hơn và phải bị cắt bỏ túi mật nữa, thì không có tốt cho cơ thể chúng ta về sau này bị đường tiêu hóa.
Dạ vâng. Dạ vâng. À, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của bác sĩ Đỗ Nguyễn của Trung tâm Cột Sống. Và văn phòng của bác sĩ Đỗ Nguyễn tọa lạc tại Plano và Campbell của thành phố Richardson. Quý vị nào còn thắc mắc trong chương trình hôm nay thì xin gọi vào ngay bây giờ với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để gửi câu hỏi trực tiếp đến bác sĩ Đỗ Nguyễn. Và chúng tôi cũng đang trong phần cuối của chương trình, cho nên quý vị muốn gọi thì gọi ngay từ bây giờ nhé. Vâng, trở lại với bác sĩ Đỗ Nguyễn. Và thưa bác sĩ, ngoài những người bị túi mật ra, thì những cái bệnh nhân nào cần phải kiêng cữ những thức ăn trong dịp Tết này thưa bác sĩ?
Dạ, người kế tiếp là người bị tiếng tụy và cái tiếng pancreas đó.
Tức là lá lách đó phải không ạ?
Cái này Việt Nam chúng ta hay lộn vấn đề lá mía. Thật sự là chữ đúng nhất đó, lá mía đúng nhất nha. Còn lá mía, mà lá mía ít được dùng ở trong cái dân gian của chúng ta. Nhưng mà thật dịch cho đúng chữ đó, chữ pancreas này được dịch là lá mía anh.
Lá mía, tiếng tụy.
Dạ vâng. Cái nơi đây là cái nơi để giúp cho chúng ta ổn định cái lượng đường huyết anh.
Dạ vâng.
Và những cái hormone tiết ra giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn nữa.
Dạ vâng bác sĩ, bây giờ thì có hai vị. Hello, xin chào vị giờ thứ nhất trở lại ạ.
Dạ vâng.
Hello.
Hello.
Chào cô.
Dạ.
Mời cô.
Tôi là bà Chính nè.
Mời bà Chính.
Dạ vâng.
tôi thưa bác sĩ, tôi bị gan bi, nó cử ăn cái gì hết bác sĩ?
Bị viêm gan bi ạ?
Dạ.
Dạ. Cái viêm gan bi đó, thì thông thường đó bác, thì cái viêm gan bi đó, vấn đề cái gan chúng ta bị yếu, thành thử ra vấn đề thường thường đó, cô là bác là người phụ nữ thì không sao, những người mà đàn ông đó họ phải tránh rượu bia, thuốc lá. Vậy khi viêm gan chúng ta không tránh cái đó đó, cơ thể ta không lọc được chất độc tố cơ thể chúng ta, thì ngay cái người phụ nữ cũng vậy, cái vấn đề mà viêm gan bi là cái gan chúng ta bị yếu rồi quý vị. Thì thứ nhất đó là tránh vấn đề là mình bỏ những chất độc cơ thể chúng ta cho ăn thuốc lá, rượu bia, các loại thuốc chúng ta uống có thể ảnh hưởng tới gan của chúng ta nữa. Rồi các loại thức ăn có độ cồn giống như quý vị, dầu mỡ cũng vậy. Thì nói chung là bị viêm gan bi đó, cô thận trọng vấn đề là ăn nhiều rau củ quả trái cây xanh đó, giúp cho họ có sức khỏe tổng quát cao hơn. Còn viêm gan bi đó thông thường là do chúng ta bị ảnh hưởng vấn đề truyền máu và những quan hệ đó cơ, dẫn đến là bị viêm gan bi. Vấn đề ăn uống thì chúng ta ăn sạch thì có thể chúng ta khỏe mạnh, thì từ đó cái tế bào của chúng ta, tế bào gan hoạt động mạnh hơn, có thể chống được những con vi khuẩn ở trong cái tế bào gan bị viêm nhiễm virus bi này.
Dạ vâng. Hello cô.
Dạ.
Vậy hết cô ha.
Dạ,
xin chào cô. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Chào cô.
Dạ, tôi chào bác sĩ và chào anh Việt Tấn.
Dạ, xin chào.
Dạ, bác sĩ, tôi năm nay 60 tuổi thì chưa bao giờ tôi thấy tôi bị đau, mình đau mẩy. Nhưng mà lúc sau này thì tôi thấy mỗi lần ngồi, cái khi mà mình đứng dậy đó, thì mình thấy đau cái xương mà... cái xương nó đi từ xương sống mà nó xuống dưới cái xương cùng đó. Thưa bác sĩ, cái đó là triệu chứng gì vậy bác sĩ?
Dạ, thưa cô, thì cái vấn đề cô trình bày đó cô là vấn đề sự thối quá cột sống thắt lưng và làm cho mình lan truyền những cơn đau xuống cái vùng mông và vùng chân của chúng ta. Ban đầu bệnh nhẹ đó cô, thì chỉ bị đau nhức thường thôi. Về sau này nó dẫn tới tình trạng mà bị đau thần kinh tọa, tức là nó làm lan truyền xuống chân của chúng ta, có cảm giác ê ê. Thì sau này nữa đó, thì dây thần kinh nó bị đè càng nặng đó, tình trạng bị yếu cơ bắp, bị teo cơ, và cuối cùng là bị bại liệt thần kinh trên của chúng ta. Thì nếu mà cô mới 60 đó, thì cô nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt, để họ định bệnh của mình nó bị gai cột sống hoặc là nó bị chồi đẻ đệm, để từ đó họ tìm cái phương án, phương pháp để chữa bệnh cô một cách hiệu quả hơn. Đừng để lâu, và những cơn đau này có thể tới xong nó đi, nhưng mà nó khi mà trở lại lần nữa đó, nhiều hơn đó, thì bệnh nó quá nặng sẽ khó chữa trị hơn.
Dạ thưa bác sĩ, vậy cái lý do nào mà nó đưa tới cái đó vậy bác sĩ?
Dạ thông thường đó cô, thì thứ nhất là do chúng ta ngồi quá nhiều, chúng ta ngồi không đúng tư thế, do tuổi tác chúng ta khiêng đồ nặng, té ngã hồi còn bé, tập thể dục quá sức.
Dạ cảm ơn bác sĩ.
Dạ cảm ơn cô, xin kính chào.
Dạ, chào bác sĩ.
Xin được chào giả tiếp theo đang đợi trên đường dây và người cuối cùng. Hello.
Dạ hello, phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, cho biết tên luôn ạ.
Dạ không, dạ tôi tên Hùng ở Phú Quốc á, tôi cũng hỏi con hỏi bác sĩ, năm nay tôi 58 tuổi. Năm nay tôi 58 tuổi mà tôi không có bị đau cái gì hết, nhưng mà sau mỗi lần tôi duỗi cái chân, hai cái chân mình ra, hai cái đầu gối mình nó lục cục mà không biết lý do nó có ảnh hưởng gì không bác sĩ?
Dạ vâng, xin chào chú. Thì cái vấn đề chú trình bày ở đây đó là do vấn đề chúng ta bị thiếu chất nhờn chú. Thì thông thường những người qua 40-50 thì trong xương cơ thể chúng ta bắt đầu những cái chất nhờn bị yếu dần đi, là khớp xương bị kêu. Thì chất nhờn này giúp cho xương nó được bôi trơn, không cọ sát vào nhau khi chúng ta duỗi chân, cong chân ra. Thì hầu hết đó, những người làm việc đi nhiều, đứng nhiều, thì cái đầu gối bị lực ép lên nhiều quá dẫn tới bị khô cái chất nhờn đi. Thì chú nên bổ sung chất nhờn bằng cách là chúng ta sẽ dùng thêm những viên thuốc bổ như glucosamine để giúp cho chúng ta tạo chất nhờn đầu gối lại.
Ồ, glucosamine đấy bác sĩ.
Dạ vâng.
Dạ vâng, vậy thôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
Xin chào.
Dạ, cảm ơn chị và xin kính chào.
Mình cũng hết giờ rồi bác sĩ ơi.
Dạ.
Bác sĩ có thể kết thúc với lời chào của bác sĩ, có điều gì bác sĩ cần nói nữa?
Dạ vâng, thì đầu ra cho chúng ta nói về bệnh tuyến tụy đó quý vị. Chúng ta khi ăn no nha quý vị, đừng ăn no quá làm cái tuyến tụy nó khó làm việc, chúng ta sẽ bị khó tiêu hóa của chúng ta. Thì sẵn đây trong dịp Tết rồi, cũng xin kính chúc quý vị và gia quyến một năm thật là nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Sẵn đây thì trong cái dịp Tết này đó quý vị, ở Wall Street Mall vào cái ngày thứ 6, thứ 7 chủ nhật của từng 20, 21 ai đổi ăn ngày 20, 21, 22 quý vị. I wanna shoot market tổ chức chương trình của niềm tin và hy vọng. Thì ở đây có những cái hội chợ mua lon, trò chơi ẩm thực, ca nhạc ở vùng Dallas của chúng ta. Thì chương trình này đó quý vị để đóng góp cho cái hội là Source of Hope. Thì quý vị nào có thời gian có thể vui trên hội chợ Tết, có thể ghé qua cái bàn của Độ vào ngày thứ bảy là mùng 3 Tết như quý vị vào lúc 1 giờ. Thì Độ sẽ có mặt ở tại cái hội chợ Tết này. Quý vị nào có câu hỏi, thắc mắc, muốn được tư vấn sức khỏe trực tiếp thì xin ghé qua bàn của Độ để được tư vấn trực tiếp cho quý vị. Xin chúc quý vị một ngày Tết
rất
là vui vẻ, xin kính chào.
Vậy là Wonder Street Mall chắc từng tới chắc cũng có bầu cua cá cọp tài xỉu trong đó nữa phải không bác sĩ?
Dạ đúng rồi, có tất cả trò chơi dân gian.
Dạ vâng, thì như vậy thì tôi không biết là ngày mai là ở Thuận Phát thì Sài Gòn Mall thì cũng có bầu cua cá cọp với lại tài xỉu với lại những trò chơi dịp Tết của Việt Nam. Dạ. Còn Sài Gòn Wonder Street Mall thì cho từng tới. Dạ vâng.
Dạ,
xin kính chào bác sĩ nha.
21 tháng 2 quý vị thứ bảy mùng 3 Tết nhé.
Dạ vâng, xin chào.
Chào chào Tết. Dạ xin kính chào.
Thưa quý vị, chương trình của bác sĩ Đồng Nguyễn xin được tạm dừng tại đây. Mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ sau.